14 tháng 7 năm 2010 tại Tự viện Liên Sơn Ra Vilapong. Hôm trước chúng ta học cái chương thứ tư đó. Chương thứ tư là nói về định tuệ. Hôm nay Lục Tổ nói về tọa thiền. Tất cả chúng ta tu, thường thường quý vị tu thiền là quý vị biết là chúng ta phải ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền tức là gọi là tọa thiền. Tọa là ngồi, thiền là thiền, tọa thiền. Thường thường tu đó là thời nay chúng ta chỉ biết có hai phương pháp nổi tiếng nhất, đó là thiền với lại tịnh độ. Tịnh độ quý vị biết rồi, đa số các chùa Việt Nam tu tịnh độ, tức là niệm Phật A Di Đà. Đa số là tụng kinh, nên là người tu tịnh độ đó là thường thường là tụng kinh, niệm Phật, ăn chay vân vân. Còn người ngồi tu thiền thì ngồi thiền. Đó, chúng ta biết là khi nói người tu thiền tức là gì, là chúng ta nghĩ người đó người ta ngồi thiền nhiều. Ngồi thiền tức là tọa thiền. Thì thiền nó có nhiều loại thiền. Tôi nhắc lại đó là khi nói tới thiền đó, thì nó có tới ba thứ thiền trong Phật giáo. Nó có Như Lai thiền, Tổ Sư thiền và Đại Thừa thiền. Đó, hôm nay chúng ta, hôm trước chúng ta chỉ nghe có Như Lai thiền với Tổ Sư thiền thôi, hôm nay chúng ta nghe là Đại Thừa thiền. Thiền của Đại Thừa, ba thứ thiền nữa. Như Lai thiền đó, là thiền tứ niệm xứ, tức là thiền của nguyên thủy đó. Tức là quý vị thấy thời nay có nhiều người đi tu thiền minh sát đó, minh sát tuệ, vipassana đó. Thiền của các nước Nam Tông như là Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, tất cả những cái thiền đó họ tu theo thiền minh sát vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ, dựa trên cái kinh tứ niệm xứ, kinh niệm xứ của Đức Phật, cho nên được gọi là Như Lai thiền. Còn Tổ Sư thiền đó, là thiền tông nói chung, tức là cái thiền xuất phát từ Ngài Ca Diếp truyền xuống cho tới Bồ Đề Đạt Ma và sau đó truyền tới Lục Tổ Huệ Năng. Còn nói chung ngoài hai cái thiền này, nó còn cái thiền khác nữa của những vị thầy khác dạy trong Đại Thừa thì gọi là Đại Thừa thiền. Thí dụ đó là Lục Diệu Pháp Môn của Ngài Thiên Thai Chí Giả, tức là tổ sư của phái Thiên Thai đó. Ngài tên là Chí Khải, ở trên núi Thiên Thai lập ra cái tông Pháp Hoa Tông, thì Ngài cũng dạy thiền. Rồi có những thiền của Hoa Nghiêm Tông. Tất cả những tông phái Đại Thừa khác họ dạy cái thiền khác mà không nằm trong Như Lai hoặc là tổ sư, thì những cái thiền đó gọi là Đại Thừa thiền. Hôm nay Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta về tọa thiền. Đó, những cái thiền của Ngài Lục Tổ Huệ Năng này nó khác, nó không có giống như những cái thiền khác là như của Ngài Thiên Thai đó, Ngài Trí Giả dạy á, mà đa số chúng ta thường theo đó. Tức là người mới vào tu thiền đó, thì quý thầy dạy cho đến sổ tức. Đó, quý vị tu thiền quý vị có đếm sổ tức không, tức là đếm hơi thở đó, hít vào thở ra đếm, rồi theo dõi hơi thở, cái đó gọi là tùy tức. Thí dụ như cái Lục Diệu Pháp Môn gọi là Đại Thừa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả dạy đó, là nó có 6 giai đoạn. Trước hết là sổ tức, tu sổ tức một thời gian xong đó, thì sang đến tùy tức, tức là theo dõi hơi thở. Một thời gian sau đó, thì tu chuyển sang chỉ, rồi sau đó là chuyển sang quán, rồi sau đó là chuyển sang hoàn, và cuối cùng là tịnh, tức là sổ, tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Đó là 6 cái giai đoạn của thiền theo tông Thiên Thai. Thì đa số chúng ta khi vào thiền đường, các thầy thường thường dạy hai cái là sổ tức và tùy tức, đếm hơi thở và theo dõi hơi thở. Bây giờ chúng ta học cái thiền của lục tổ Huệ Năng. Ngài dạy chúng ta tọa thiền. Thì hôm trước chúng ta học về định tuệ rồi, Ngài nói về định tuệ. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về tọa thiền. Lục tổ dạy chúng: pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chân như. Chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh, trở lại sinh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng. Tịnh không có hình tướng, trở lại lập tướng tịnh. Nói là công phu, người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh, trở lại bị tịnh trói. Rồi lần nữa, cái văn đa số chúng ta học đạo nó kẹt nhất là những cái học những cái kinh văn của chư tổ quá khứ. Các ngài là người Trung Hoa viết chữ Hán, rồi quý hòa thượng dịch sang lại tiếng Việt, mà ngay cả dịch sang tiếng Việt rồi đó mà nhiều khi mình đọc cũng không hiểu, tại vì cái văn nó dịch từ chữ Hán sang chữ Việt thôi, nhưng mà cái cấu trúc của nó mình không hiểu. Nên tôi đọc chánh văn, nhưng mà sau đó là tôi không có giảng theo như vậy đâu, tại vì giảng theo vậy hồi là tôi cũng hết biết giảng luôn. Tôi nắm lấy cái ý chính rồi nói cho quý vị thôi. Thì cách tọa thiền của tổ Huệ Năng không có, ngài nói chữ tọa thiền đó, ngài không có dạy phải ngồi kiểu nào hết. Mấy hôm trước quý vị học rồi đó, tu theo thiền tông lục tổ không có ấn định vào cái cách ngồi hay là đi như là thiền hành hay đi kinh hành đó. Mà cái thiền tông đó, của lục tổ Huệ Năng nó nhằm cái gì? Nhằm chỉ thẳng vào cái chân tánh của mình, thì thẳng vào cái chân tâm của mình. Cho nên ngài dùng mọi phương tiện để mà hướng dẫn cho đệ tử nhận ra được cái chân tâm của mình. Cái đó là cái chính, cho nên gọi là tổ sư thiền là vậy đó. Tức là trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng ngay cái tâm của con người, mà thấy được ra cái đó thì tu hành sẽ thành Phật. Cái đó là cái chính. Giờ tổ nói pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Đó, nói như đây thôi, tại vì sau đó chúng ta những cái sau thì chỉ giảng kỹ động ba cái này thôi. Không chấp nơi tâm, không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Chẳng phải chẳng động, chẳng chẳng á, tức là có. Vì không, tiếng tàu nó viết kiểu vậy là hai cái không tức là có, chẳng phải chẳng động tức là động. Thì pháp môn này không chấp nơi tâm là gì? Vì chỉ cần hiểu như vậy thôi đủ rồi. Pháp môn tọa thiền này không chấp nơi tâm. Chấp tâm là chấp làm sao? Cái gì là chấp tâm? Tức là khi mà trong tâm của chúng ta nó khởi lên những ý niệm. Đa số chúng ta bị khởi ý niệm, khởi những ý nghĩ, khởi những tư tưởng, khởi những quan niệm, khởi đủ thứ hết á. Vì thế trong ngày tâm của mình nó khởi nghĩ lung tung mà không bao giờ nó ngừng hết. Suy tính, lo, buồn, tính, toán, hồi tưởng, ăn năn, hối hận, đủ thứ hết. Tất cả những đó nó khởi lên trong tâm. Mà mình dính vào đó, mình đi theo nó, rồi mình lý luận theo nó để cho nó dẫn đi. Cái đó gọi là chấp nơi tâm là như vậy đó. Chấp là bám và dính vào đó. Trên pháp môn tọa thiện này không chấp nơi tâm, tức là sao quý vị? Tọa thiền làm sao để chấp vào nó, gọi là không chấp nơi tâm. Những ý nghĩ đó, những ý tưởng đó, gọi là vọng tưởng đó, nó khởi lên thì mặc kệ nó khởi lên, mình đừng có dính vào nó, thì tự động nó tan biến. Quý vị có thử chưa? Nên cái cách tu thiền này không bắt buộc phải ngồi. Quý vị đang làm việc bất cứ gì cũng được, mình đang là ngồi, nó ở chút nữa làm gì ha, trong đầu nghĩ như vậy đó, bỏ nó qua bên, cho nó trôi đi như đám mây, nó trôi qua nó mất. Phật nói ở tí nữa làm gì hả? Ở tí nữa đi chợ. Nói, đi chợ hả? Đi chợ mua gì? Mua sầu riêng, mua bánh ngọt, mua pizza. Rồi, tức là gì rồi? Đi theo nó rồi. Đó. Chính như vậy cho nên chư tổ mới dạy là giữ chánh niệm, là đang làm cái gì đó thì chú tâm vào cái đó, công việc mình đang làm. Tại nếu mình không chú tâm vào công việc đang làm đó thì cái tư tưởng, ý niệm đó, vọng tưởng nó sẽ dẫn mình đi tiếp. Chính vậy cho nên mới nói rửa chén thì lo rửa chén thôi, quét nhà thì lo quét nhà thôi, giặt đồ cho lo giặt đồ thôi. Còn mà trong lúc mình vừa giặt đồ hay là rửa chén hay quét nhà đó, đầu nghĩ chuyện khác là mình chấp vào cái tâm rồi, nó dẫn mình đi rồi. Đó, đó là một. Tọa thiền này cũng không chấp nơi tịnh. Tại sao gọi là không chấp tịnh? Tại vì có những người ngồi thiền á, người ta chấp nơi tịnh. Chấp tịnh là chấp làm sao? Tức là người ta nghĩ rằng ngồi thiền cái tâm một hồi á, là nó phải lắng xuống, rồi nó yên lặng, rồi từ từ đi vô định. Đó, người ta nghĩ như vậy tức là chấp tịnh rồi. Là có những người ngồi thiền, ban đầu mình vào ngồi thiền, vọng tưởng nó khởi lên một tiếng đồng hồ, nghĩa là mình phải vật lộn với vọng tưởng, mệt quá chịu nổi, cái mình ra nói trời tu thiền hôm nay bết quá, hoặc là mình ngủ gục, hoặc là loạn tưởng, có hai cái đó thôi. Còn khi nào mà ngồi thiền mà hồi đó, có lúc mình ngồi thiền nửa tiếng, một tiếng tự nhiên tâm thì nó vắng lặng, êm ru rồi đó, người mình nó nhẹ lâng lâng, cảm thấy thích. Thì khi đó bình thường mình mới nói chà, hôm nay ngồi thiền tốt quá, buổi ngồi thiền hôm nay khá quá, mình ngồi có bộ khá giỏi, thì mai ráng làm lại cái đó nữa. Tức là gì? Tức là đi tìm cầu cái tịnh, tìm cầu cái trạng thái vắng lặng yên tịnh đó. Thì chấp vào cái đó cho cái đó là ngồi thiền hay, ngồi thiền đúng, thì cái đó tổ nói đó là chấp tịnh. Muốn đi tìm lại cái yên lặng đó thì cái đó là lỗi rồi, đối với lục tổ là lỗi, không có được đi tìm cái đó, không có chấp tịnh. Thì khi học cái này từ từ quý vị phải hiểu là cái tinh thần của thiền tông là cái gì, nó khác. Nếu mà mình tu theo những cái thiền khác đó, như là tu theo thiền nguyên thủy hoặc là tu theo thiền đại thừa, tức là có tiến trình, tức là mình phải vào định trước rồi mới sang huệ, tức là vào chỉ trước rồi mới sang quán. Thì khi tâm mình định thì mình hoan hỷ, mình mừng, nói trời hôm nay tôi tu khá. Nhưng tu theo lục tổ đó, thì không phải vậy. Có những vị không có học cái buổi trước đó, ngài định nghĩa chứ định tuệ đó. Định tuệ của lục tổ đó là không phải tâm nhập định rồi mới sang cái tuệ. Tức là không phải là ngồi hít thở một hồi cái là tâm vô định, tức là tâm không nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết mà một hồi không biết gì hết nữa. Chung quanh là trời mưa, sấm sét thì mình cũng không nghe, không hay biết. Mình ngồi như vậy mình cho là mình ngồi thiền giỏi. Nhưng mà với lục tổ là cái đó là vô ký, không biết gì hết. Tu mà ngồi thiền mà ai làm gì chung quanh mình hồi mình không hay biết gì hết, thì gần giống như là người ngủ vậy đó. Nhưng mà không có ngủ, nhưng mà vào một cái định đó gọi là vô ký, tức là làm cho cái tâm nó tê liệt đi. Tu như vậy không có đúng. Cái tu của định tuệ của ngài Lục Tổ đó, thì có ngài Huyền Giác nói rất là đúng, diễn tả rất là chính xác và rất là dễ. Ngày mốt cái mấy phần sau đó thì mới nói đến ngài Huyền Giác với các đệ tử của Đức Tổ. Thì quý vị có học qua hay là nghe qua cái bài Chứng Đạo Ca chưa? Tức là ngài Huyền Giác là cái người tu theo pháp môn Thiên Thai, tức là tu chỉ quán. Pháp môn Thiên Thai gọi là chỉ quán, Thiên Thai chỉ quán. Thì ngài tu như vậy và ngài đắc đạo rồi, nhưng mà ngài không có dám nghĩ là mình đắc đạo. Tức là cái gì mình cũng hiểu hết, nhưng mà không có nghĩ là mình đắc đạo. Rồi một hôm có một thiền sư tên là Huyền Sách, đệ tử của Lục Tổ tới thăm, thì hai người mới đối đáp với nhau. Thì ngài Huyền Sách thấy ngài Huyền Giác này sao nói năng như là trôi chảy, giống như người ngộ đạo vậy đó. Thì mới hỏi là ngày huyền giác là chẳng hay ngài tu với ai, có được ấn chứng chưa? Thì ngài huyền giác nói chưa có được ấn chứng. Ngài huyền giác mới nói thôi như vậy thì bây giờ ngài có thể tới tìm lục tổ đó. Lục tổ Huệ Năng là cái người đã được ngũ tổ ấn chứng rồi, thì tới để trình pháp xem lục tổ có công nhận ông đắc đạo chưa. Thì ngài huyền giác mới đi tìm tới Tàu Khê để gặp lục tổ. Khi tới thì cái câu chuyện này chúng ta sẽ trở lại sau. Thì ngài huyền giác được tổ ấn chứng, tức là ngài huyền giác không có học với lục tổ ngày nào hết, chỉ tới để mà nói qua nói lại để mà xem mình có thực sự ngộ đạo hay chưa. Thì ngài huyền giác ngộ đạo được lục tổ ấn chứng, thì ngài huyền giác sau đó là trở về liền, không có ở lại tu nữa. Ngài trở về thì ngài mới làm một cái bài chứng đạo ca đó, bài ca nói về cái sự chứng đạo của mình. Nói chung ngài huyền giác chỉ có, mình có thể tóm tắt lại cái cách tu của ngài huyền giác là gì, tóm tắt lại chỉ có 4 câu thôi, là tỉnh tỉnh lặng lặng phải, là tỉnh tỉnh hôn trầm sai, là lặng lặng tỉnh tỉnh phải, lặng lặng loạn tưởng sai, có vậy thôi. Chỉ có lặng lặng với tỉnh tỉnh thôi là đủ rồi, chỉ có 4 câu đó. Vì sao tới sao lui, tỉnh với lặng, lặng với tỉnh. Tại sao? Khi mình ngồi thiền á, mình cố gắng cho tâm nó lặng xuống là đúng, nhưng nó lặng một hồi đó thì đa số chúng sinh sẽ làm gì? Ngủ, rơi một hôn trầm, rồi hồi ngáy hò khò luôn, hoặc không ngáy thì ngồi im ru. Người ta nhìn vào tưởng mình ngồi thiền hay lắm mà thật ra là ngủ rồi. Có người, nhiều người ngồi thiền ngủ ngồi hay lắm, ngồi nghĩa là ngồi suốt đêm mà thật ra là ngủ rồi. Cho nên cái đó là lặng, tâm nó lặng xuống, lắng xuống mà không có tỉnh. Thì cái đó tu cả đời, ngồi thiền cả đời cũng không dám ngồi gì hết. Rồi, mà nếu mà tỉnh thì không cho nó ngủ, tỉnh không cho nó ngủ thì làm gì? Nó nghĩ. Khi tâm mà nó tỉnh không cho nó ngủ thì nó suy nghĩ. Cho nên cái khó của người tu thiền là làm sao vừa cho nó tỉnh mà cho nó lặng, mà cho nó yên lặng, không cho nó ngủ, nó lặng lặng lẽ đó, yên lặng quá hồi nó ngủ, phải cho nó tỉnh. Mà tỉnh quá thì nó suy nghĩ thì nó thành loạn tưởng. Đó. Cái hai cái này mà đáng làm sao đi chính giữa trung đạo. Tại vì tỉnh quá thì loạn tưởng, mà lặng quá thì hôn trầm ngủ gục. Cho nên làm sao tu thiền vừa tỉnh mà vừa lặng, mà lặng mà vẫn tỉnh. Cho nên lặng tức là chỉ, mà tỉnh tức là quán. Ráng giữ hai cái làm sao nó bằng nhau 50% mỗi cái, coi như là tu thiền đúng. Người tu thiền muốn tìm cái yên tĩnh, tức là mình muốn tìm cái yên lặng đó, bám vào đó, cố gắng giữ nó, chấp vào nó. Nên tu thiền một lần nữa, tu thiền theo lục tổ là phá chấp, không được chấp cái gì hết á. Nếu tu cái gì làm sao cũng được, mà miễn đừng có chấp. Mấy hôm nay quý vị thấy là luôn luôn ngài, những cách dạy của ngài toàn là ngài phá chấp không. Ngài phá chấp là gì? Chỉ những cái mà chúng sanh tu thì trước nay tưởng lầm. Giống như định tuệ là ngài nói người mê nó tưởng là định trước rồi mới tuệ sau, mà nó không phải. Ngay lúc định có tuệ liền. Tức là sao? Ngay khi tâm nó vắng lặng đó, nó yên lặng thì nó có biết không? Nó biết. Thì khi nó yên lặng mà nó biết, tức là ngay trong cái định đó nó có tuệ. Còn những người mà tu mà định rồi đó mà ngủ không biết gì hết thì cái định đó không có tuệ gì hết. Cái định đó không phải định tuệ của ngài. Nên quý vị tu thiền của theo lục tổ làm sao ngồi yên lặng, tâm không nghĩ gì hết mà cùng lúc nó có một cái tỉnh giác, luôn luôn biết hơi thở vào ra vẫn biết, người chung quanh làm gì vẫn biết, nghe tiếng gì, tiếng máy, tiếng gì chung quanh vẫn biết, cái gì cũng biết hết mà không dính vào cái nào hết. Cái đó gọi là vô trụ đó. Vô niệm, không có nghĩ gì hết. Vô trụ, không dính vào một bất cứ cái gì hết. Và vô tướng, không có dính mắc vào bất cứ cái hình tướng nào hết. Thấy nghe thấy là dễ, nhưng mà làm rất là khó. Chỉ cần không theo vọng tưởng, không theo vọng tưởng thì làm sao? Thì tâm nó tự lặng lấy, và chân như hay bản tánh thanh tịnh hiện ngay lập tức, không cần phải tìm. Thì cái người tu đó, tu thiền đa số là muốn tìm cái gì? Tu theo dòng tổ đó, muốn tìm cái kiến tánh, muốn ngồi thiền cho tâm nó lắng xuống để làm sao? Để nhìn thấy cái tánh của mình, để nhìn thấy được cái chân tâm của mình. Và thấy được cái chân tâm của mình, thấy được tánh của mình là coi như ngộ đạo. Và cái mục đích của tu thiền tông là như vậy, đó làm sao kiến tánh là coi như là ngon lành rồi, được ân chứng. Cho nên người ta mới tưởng như vậy, người ta mới ráng ngồi thiền để cho tâm nó yên xuống, nó lắng xuống, không cho nó nghĩ gì hết. Rồi người ta từ cái trạng thái yên lặng đó, người ta thích ráng giữ trạng thái yên lặng này để rồi từ từ nhìn thấy được tánh. Cho nên chấp vào tịnh. Nhưng mà tổ nói chỉ cần không theo vọng tưởng thôi, tức là vọng tưởng nó khởi lên để cho nó đi trôi qua, đừng có tìm cái gì hết, thì tự nó lặng lấy và chân như bản tánh thanh tịnh tự nó hiện ra ngay lập tức, không cần phải đi tìm. Đó, nói như vậy quý vị có hiểu không? Giống như là bây giờ tôi lấy cái ví dụ khác, như là bầu trời xanh với lại mây. Như hôm nay là hôm nay quý vị thấy là mưa sấm sét ầm ầm từ sáng không? Lúc thì sáng nay trời mây đen mù mịt, xong rồi mưa sấm chớp tùm lum hết. Giờ làm sao mình muốn tìm lại cái bầu trời xanh đây? Mình phải gạt hết tất cả cái mây đi qua một bên, rồi lúc đó mình đi tìm cái bầu trời xanh. Hay là mình chỉ cần tất cả mây mưa nó tan đi thì tự động bầu trời xanh nó hiện ra ngay lập tức, không cần phải gạt nó qua một bên rồi đi tìm rồi mới thấy. Tức là chỉ cần mây mưa nó đi qua, nó tan là tự động cái bầu trời xanh nó hiện lộ ngay lập tức. Cho nên cái này là cái điều khó, nên nhận ra được cái bản tánh của mình, cái chân tánh của mình. Nhiều người không có hiểu, tại vì phải đi tìm một cái gì đó hướng tới trước, nhưng mà không hướng tới trước để tìm thì không bao giờ thấy. Nên cái tự tánh của mình nó khó ở chỗ đó, là tại vì sao? Nó chính là mình. Bây giờ quý vị có thể tìm con mắt của mình được không? Không tìm mắt mình được. Nếu mắt mù quá mà chỉ cần làm sao cho chữa mà khi mắt nó mở ra được rồi đó, quý vị thấy cảnh là tự động biết mình có mắt không? Bây giờ nói ủa con mắt tôi đâu rồi? Thí dụ là mấy người nói ủa trời ơi, tôi biết tôi có mắt mà mắt tôi đâu rồi? Nếu mà người nào tới hỏi quý vị có biết con mắt tôi đâu không? Quý vị thấy người này có mắt không? Thấy mắt không? Giống trong kinh Lăng Nghiêm đó, Diễn Nhã Đạt Đa đó, trong kinh Lăng Nghiêm có nói anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa đó, buổi sáng thường thường đó, anh chàng ta là cái người mà tài tử đóng kịch, mỗi sáng là họ soi gương rồi vẽ mày vẽ mặt đánh môi son lung tung hết, thì ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt mình trong gương hết á. Và tự nhiên hôm đó anh đất giác nhìn thấy mặt mình trong gương, nói chết chưa, cái mặt mình, cái đầu mình trong gương rồi, cái đầu thiệt của mình đâu rồi? Tại nghĩ là cái đầu mình ở ngoài này nó nhảy trong gương rồi, cái hoảng hồn cái chạy ra ngoài lao sùng á, cái đầu tôi đâu rồi, tôi mất cái đầu rồi, đầu tôi đâu, có ai thấy đầu tôi không? Thì mình cũng vậy, nếu mình nói ủa các quý vị có thấy con mắt tôi đâu không, tại tôi không thấy nó, mình đâu thấy mắt mình, đúng không? Cái chân tâm của mình cũng vậy đó. Nếu mà ngồi thiền để tìm chân tâm đó, tức là hướng ra ngoài không bao giờ thấy nó. Chỉ cần quý vị mắt mà bị cái gì che đó, chỉ cần nhấc cái đồ đó ra thì con mắt tự nó nhìn thấy, con mắt nó hiện lộ. Thì cái tâm này cũng vậy đó, chỉ cần những vọng tưởng, tức là những cái mây mờ đó, nó trôi qua thì cái chân tánh của mình, cái chân tâm của mình tự nó chiếu lấy một mình, đừng có đi tìm nó. Cái đó là cái khó. Giờ làm sao mà cho vọng tưởng đừng khởi bây giờ? Đó, mình sang cái vấn đề kế tiếp, tức là nói đừng chấp vọng tưởng thì nó lặng lấy. Vấn đề câu hỏi thứ hai là làm sao đừng có cho vọng tưởng khởi giờ? sao cho đừng khởi. Muốn vọng tưởng nó đừng khởi đó thì làm gì? Quý vị còn nhớ không? Quý vị học định tuệ rồi đó. Muốn vọng tưởng đừng khởi thì chỉ cần gì? Chỉ cần đừng có chấp. Chấp tướng, chấp sự vật. Tức là khi mình đối cảnh, thấy cảnh ưa, ghét, tốt, xấu, đừng có nhào vô đó. Tâm dính vào đó rồi cũng phân biệt nó ở cái này tốt, cái này xấu, cái này phải, cái kia sai, vân vân. Khi dính vào những cái đó thì tự động vọng tưởng nó sẽ khởi lên một hồn. Cho nên một lần nữa, người nào mà cái tâm khởi quá nhiều, ý nghĩ khởi lung tung hết, tức là tự biết mình chấp rất là nhiều. Người nào tâm vắng lặng thì biết người đó ít có chấp. Còn tâm mà suy nghĩ lung tung suốt ngày, khởi lia lịa, tức là biết là mình chấp nhiều lắm. Tại sao? Chuyện gì cũng dính vô hết á, chuyện gì cũng nói được hết á. Ở ngoài đời thì gọi là ngứa miệng, nhưng mà mình là ngứa tâm. Nhìn cái gì cũng dính vô, cũng nói được. Ở cái này sao, cái này sao, cái này vậy thì. Còn cái người mà ngoài đời nó ngứa miệng, nó cái gì cũng nói được hết á. Chị đừng làm cái này, anh đừng làm cái kia, làm cái này không đúng, nhào vô nói. Cho nên tu đó, tu hành phải bớt nói một chút, không cho nói. Bớt nói thì cái tâm từ từ nó sẽ chậm lại. Và nếu mà có người nghe nói là tổ nói đừng chấp nơi tịnh, không chấp nơi tịnh, thì lại họ lại chấp nơi động. Tức là giống như tổ, có nhiều người nói tổ nói đừng có chấp nơi tịnh, đừng có ngồi yên. Ngồi yên như vậy không đúng, cái họ không ngồi nữa, suốt ngày họ đi vòng vòng, đi lòng vòng chơi không, họ không chịu ngồi. Thì tổ nói cũng không phải chẳng động, tức là cũng đừng chấp vô động nữa. Tức là một lần nữa không chấp vô tịnh mà cũng không chấp vô động, không chấp hai bên. Này thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ cần khi thức thấy tất cả người thì không thấy việc phải quấy tốt xấu, thấy lỗi lầm của người thì không thấy những cái này, tức là tự tánh bất động. Này thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy hay dở tốt xấu của người, là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm chấp tịnh, tức là chướng đạo. Cái này đầy ngại, chỉ ra cái sai lầm. Có những người tọa thiền á, tu hạnh bất động, tức là bất động là không nhúc nhích đó, tức là ngồi thiền á. Có những người tu hạnh bất động, tức là tọa thiền, thì thường thường á, họ nói tu thiền phải ngồi yên không nhúc nhích gì hết, nhưng mà ngài nói không cần. Người mà tọa thiền theo ngài đó, chỉ cần khi đối với mọi người thì không thấy việc phải quấy tốt xấu của người, đó tức là tự tánh bất động. Tức là thấy được cái tự tánh bất động rồi. Người mê thân tuy ngồi bất động, nhưng khi mở miệng liền nói việc phải quấy hay dở tốt xấu của người khác. Đó, có nhiều người tu thiền dữ lắm, tức là hảo một cái là đi vô thiền đường ngồi từ sáng đến tối, rồi về tới nhà không có lo cho vợ chồng con cái gì hết, cũng chạy vô tới giờ cái chạy vin đi làm về cái chui vô phòng ngồi thiền, và tới giờ ra ăn cơm thôi, ăn cơm xong rồi chạy vô ngồi thiền nữa, mà ngồi thiền dữ vậy, bảo ngồi thiền để thành Phật, để thấy tánh. Thì ngồi thiền như vậy là sẽ bị lục tổ huệ năng, nếu mà sống trong chùa của ngài là sẽ bị ngài lấy roi, lấy gậy tới làm gì, đập liền, tu vậy là sai rồi. Tí nữa ngài sẽ định nghĩa lại sư sĩ tọa thiền cho chúng ta thấy. Và người cẩn thận, ngài nói những người mê đó, thân tuy ngồi yên bất động, nhưng mà khi mở miệng ra đó thì sao, nói những chuyện phải quấy hay dở tốt xấu của người khác, như vậy đó là đối với đạo đã trái rồi. Tức là không hiểu gì đạo hết, không hiểu. Nhưng người đó chấp tâm chấp tịnh rồi, làm chướng ngại con đường đạo, không hiểu gì hết. Tức là họ nghĩ rằng ngồi yên như vậy tức là tịnh, tịnh như vậy là sai rồi. Rồi bây giờ ngài mới nói, này thiện tri thức, thế nào gọi là tọa thiền? Này, ngài mới định nghĩa cái chữ thọ thiền của lục tổ đây. Trong pháp môn này, tức là pháp môn thọ thiền đó, không chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm không khởi gọi là tọa, mà trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Đó, ngài định nghĩa chữ thọ thiền cho chúng ta đó. Tức là gì? Ngoài đối với tất cả các cảnh giới thiện ác, tâm không khởi niệm, tức là gì? Là vô niệm, thì ngài gọi đó là tọa, tức là ngồi yên. Bên trong thấy được tự tánh không động thì gọi là thiền. Cho nên chữ tọa thiền của ngài là gì? Là không phải ngồi thiền, mà chữ tọa thiền của ngài là gì? Là vô niệm và kiến tánh. Cái đó gọi là tọa thiền. Cho nên ngài không có bắt chúng ta phải ngồi yên nhắm mắt, không có nhúc nhích gì hết. Tổ cho ta sinh hoạt, tiếp xúc, thấy, nghe, động tệ vân vân, bình thường, không có phải làm cái gì mà khác người hết. Cho nên nhiều khi tu mà không thấy là tu. Giống như lục tổ sống 16 năm với lại người thợ săn, những người thợ săn mà ngài vẫn tu vậy. Thợ săn đâu có thấy ngài ngồi thiền đâu. Nếu mà thợ săn thấy ngài ngồi thiền là mệt lắm rồi. Ngài đâu ngồi thiền. Thợ săn làm gì ngài làm đi chăng như vậy. Cho nên ngài định nghĩa lại, thế nào là tọa thiền? Ngoài đối với tất cả các cảnh thiện ác vân vân, tâm không có khởi niệm thì gọi là tọa. Mà bên trong thấy được tự tánh. Mà thấy tự tánh là gì? Thấy cái tự tánh bất động, cái tánh đó, đó tánh chân tâm của mình nó không nhúc nhích gì hết, thì cái đó gọi là thiền. Đó, ngài định nghĩa chữ tọa thiền đơn giản như vậy thôi. Quý vị nhớ chưa? Tọa thiền là gì? Tâm không chạy theo cảnh là tọa. Nhận ra tự tánh bất động và sống với nó, sống với nó gọi là thiền. Để tôi tóm lại chút xíu nữa là vô niệm và kiến tánh. Cho nên tọa thiền của lục tổ không phải là ngồi xuống trong góc ngồi nhưng không nhúc nhích, chỉ cần vẫn tiếp tục làm việc, mà đối với sự vật cảnh vật tâm đừng có dính vào đó. Không dính tức là coi như tụng tổ, coi như ngồi yên rồi, coi như tọa rồi. Mà thiền là gì? Thiền đối với lục tổ là kiến tánh. Mà kiến tánh ở đây là gì? Là thấy được cái tự tánh của mình tự nó bất động. Tức là quý vị làm sao trong cái sự suy nghĩ đó, đó hàng ngày mình chỉ thấy cái tâm mình nó suy nghĩ liên miên rồi, buồn, vui, hờn, giận, thương ghét, làm sao mà mình nhìn xuyên qua được cái đó, đó mình thấy một cái trong cái đống mà mây mù đó, mình thấy một cái không nhúc nhích cả dòng đó, thì cái đó là quý vị thấy được cái tự tánh bất động. Giống như là ở bên Mỹ hay bị nó bị hurricane, tức là nó bị bão đó. Thì khi mà bão tới đó, quý vị biết là ở đây không biết quý vị bên Pháp là ít có bị, nhưng bên Mỹ là thường thường là cái mùa này, mùa hè từ tháng 6 đến tháng 10 đó, là tất cả cái vùng biển, cái vùng vịnh Mexico đó, là từ Florida cho tới Texas là thường thường những cơn bão nó vào. Thì bão nó vào á, thì cái bão nó tức cười lắm, cái hurricane, cái bên này nó gọi là Oha, không phải Oha mà nó mạnh hơn Oha nhiều, Oha là thường thôi. Oha con, đúng rồi, cảm ơn cô. Thì các cơn bão đó đó, nó tức cười, nó quay theo chiều ngược kim đồng hồ, nó quay vậy nè. Nó quay như vậy đó là nó có cái lực nó quay vòng tròn. Và lúc nó quay như vậy đó thì nó cuốn hết tất cả nước từ ngoài biển đi theo. Đó, thì những cái hình satellite đó, satellite đó, vệ tinh nó chụp xuống đó, thì nó nhìn thấy một cái vùng tròn như vậy nè, mà chính giữa nó có cái mắt, cái ơi là Luhagon nằm chính giữa đó. Thì tức cười lắm, tất cả những gì mà chung quanh cái vòng tròn đó là bị nó cuốn hết, giống như là tọt nát rồi, nó cuốn bay hết. Nhưng mà ngay cái chính giữa đó, cái vòng tròn đó nó nhỏ xíu đó, khi mà cơn bão đi qua đó, thì tất cả những cái mà ở ngoài bìa đó là nó cuốn bay hết, thổi bay nhà bay hết. Nhưng mà cái chỗ chính giữa đó, imru à, cái người mà kiểu như là khi mà đi qua rồi, cơn bão này qua rồi đó, thì có một lúc cái khoảng trung tâm đó, nó tới thì cái ngay cái giờ phút đó, ngay cái chỗ trung tâm nó đó, nó không nhúc nhích gì hết, không nghe cái tiếng gì hết, im ru hết. Rất là kỳ lạ. Tức là trong cái động nó có một cái tịnh trong đó. Làm sao mình thấy được cái tịnh trong cái động? Giống như là bánh xe cũng vậy, là bánh xe quý vị, bánh ở đây quý vị thấy bánh xe đạp hoặc là dễ bánh xe đạp, thì những cái phía bên ngoài nó quay một vòng, nhưng mà cái chính giữa trung tâm của bánh xe đạp nó quay không? Không, nó không nhúc nhích gì hết. Tức là làm sao tu ở đây đó, cái mục đích tu thiền của Lục Tổ là gì? Là trong động làm hết tất cả mọi chuyện vẫn động, mà trong cái động đó không động, động nhưng trong động đó không có động. Làm sao ngay trong cái động đó mà thấy được cái tịnh trong đó, đó thì cái tịnh đó mới là chân tịnh. Các vị hiểu không? Tức là khi mà mình ngồi thiền không có ai quấy phá mình hết, rồi mình mới được yên lặng. Và đến khi đó mà có ai quấy phá mình chút, mình mất cái yên lặng, thì cái đó đó là cái đó là cái tịnh, mà tịnh là tịnh giả. Phải cần bên ngoài, phải lệ thuộc vào những cái phần bên ngoài. Còn Lục Tổ dạy đó, làm sao ngay trong động, đi đứng nằm ngồi nói năng, mà ngay trong động đó mà không động. Tức là nói cái khác là ngay trong khi thân động mà tâm không động. Mà muốn tâm không động phải làm sao? Không phải cố gắng làm cho nó không động, mà làm gì? Làm sao nhìn thấy được cái tánh bất động đó. Cái đó mới là cái khó. Cho nên cái thiền của Lục Tổ khó chỗ đó đó. Tức là mình ráng ngồi thiền để mình nhìn cái tâm mình lắng, nhưng mà khi ra xả thiền rồi thì lại tâm mình đã động lại, không còn nhìn thấy cái gì nữa hết, thấy cái tâm mình đã động quá. Cho nên mình ráng ngồi thiền cho nó tâm nó lắng lại, thì từ từ trong cái lắng đó mình ráng nhìn được cái không động trong đó. Mà khi thấy được cái đó rồi đó, ra khỏi thiền rồi vẫn tiếp xúc nói năng đi đứng làm việc mà vẫn ở trong cái không động đó, tức là ở trong cái tịnh đó, hay là ở trong cái tự tánh bất động đó, thì coi như là kiến tánh. Chính vậy, nhờ tu như vậy cho nên khi ra làm việc Phật sự, người ta khen mình cũng tỉnh bơ, người ta chê mình cũng chả thấy gì hết, rồi nhà mình ai chết cũng không buồn, người chú xấu cũng không vui, nghĩa là tâm nó như bất động. Tại sao? Tại mình đã thấy được cái chân tâm của mình nó là tự tánh bất động, thì khi đó nó mới là thực sự kiến tánh. Còn nếu không thì vẫn phải tiếp tục ngồi thiền để mà nhìn nó. Nhưng ngài dạy tiếp, thế nào là thiền định? Hồi nãy ngài nói là tọa thiền rồi, bây giờ ngài nói thế nào là thiền định. Này thiện tri thức, ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Đó, ngài định nghĩa chữ thiền định là như vậy. Nếu ngoài chấp tướng thì trong tâm tức loạn, ngoài nếu lìa tướng thì tâm tức chẳng loạn, bản tánh tự tịnh, tự định, tự nó thanh tịnh, tự nó định lấy. Chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn rồi. Tức là mỗi lần mình nhìn thấy cảnh cái là tự nhiên tâm nó khởi suy nghĩ ngay lập tức à. Ở nói cái này đẹp, cái này xấu, cái này phải, cái kia sai. Tức là khi mình làm cái gì đó, mình thấy đụng chuyện đó mà cái tâm mình nó nhảy ra, nó bám víu, phân biệt, nó nói liền, coi như là loạn rồi, là không phải thiền định nữa. Nếu thấy cảnh mà tâm chẳng loạn, đó tức là chân định. Chân định tức là cái định thứ thiện. Coi như mình định là sao? Mình phải đi vô trong góc ngồi thiền, im ru, khóa cửa lại, không cho ai vô nói chuyện hết. Mình ngồi một hồi 3-4 tiếng đồng hồ, cái mình nói vô định, không còn biết gì hết. Thì đối với ngài cái đó không phải là chân định, mà cái đó chỉ là giả định thôi, cái định không có thiệt. Tại sao? Cái gì thật đó là nó không bao giờ mất. Còn cái giả thì sao? Định vậy tí nữa con nó về nó phá, nó kêu ầm ầm lên, nó vặn nhạc, nó nhảy, nó tưng lên, tức là mình hết định thôi. Này thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong chẳng loạn tức là định. Ngoài thiền trong định ấy gọi là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói, bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh.